người đến với ta. Mỗi người đều có thể hưởng mức an ninh tối thiểu, đều có quyền sống một cuộc sống cá nhân của mình một cách xứng đáng với nhân vị. Chúng ta không biết được hết sức mạnh của một nụ cười chân thành đầy cảm thông của ta đối với người anh em bên cạnh. Chúng ta thường nói về Thiên Chúa là đấng tốt lành, nhân từ và đầy thông cảm. Nhưng thử hỏi, đời sống của chúng ta có chứng minh được điều này hay không? Những ai đang phải đau khổ, họ có nhìn thấy được sự tốt lành, nhân từ của Thiên Chúa chiếu sáng nơi chúng ta hay không? Họ có nhìn thấy sự thứ tha và thông cảm của Thiên Chúa nơi chính cách sống của chúng ta hay không? Mẹ Teresa thường xuyên khuyên các nữ tu và những người cộng tác với mẹ để phục vụ người nghèo là đừng bao giờ để ai đến với mình rồi ra về mà không trở nên tốt lành hơn, hạnh phúc hơn. Mỗi người khi đến với ta cần nhìn thấy sự hiền từ nhân hậu chiếu tỏa trên gương mặt, trong đôi mắt và trong đôi môi của ta. Bất cứ nơi nào chúng ta sống, chúng ta cần ánh sáng chiếu tỏa sự tốt lành nhân từ của Thiên Chúa cho anh chị em. Sự chú ý chăm sóc người khác, cái nhìn dịu dàng, đó là sự khởi điểm của sự thánh thiện. Nếu ta học được nghệ thuật biết chú ý đến kẻ khác, thì chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên giống Đức Kitô, đấng có tâm hồn dịu dàng, tế nhị, biết nghĩ đến kẻ khác. Để ơn gọi chúng ta, ơn gọi của người Kitô hữu trở nên tốt đẹp, thì nó cần phải biết chú ý đến người khác. Chúa Thi Ân làm điều tốt cho con người bất cứ nơi nào Ngài đến. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta phải biết nhìn đến phẩm giá và cá tính riêng của từng người và giá trị vô biên của từng cuộc sống. Công việc từ thiện là một công việc chung cho tập thể. Nhưng chính hành động từ thiện phải là hành động hướng đến một con người riêng biệt với những nhu cầu riêng. Mẹ Teresa Canquita thường khuyên những nữ tu thuộc dòng mẹ: hãy có những gặp gỡ, những tiếp xúc chính với những người cần được giúp đỡ. Đó là công tác đích thực đến gặp họ, quét dọn nhà cửa giùm họ, săn sóc vết thương của họ. Hành động bác ái phải là hành động hướng đến một cá nhân, một con người cụ thể, có những phẩm giá đầy đủ. Khi một người nghèo rơi vào một mức sống tột cùng, thì họ sẽ dễ buông xuôi, quên mình là một con người có đầy đủ phẩm giá và phải sống như con người. Chính vì thế mà để làm ích cho họ, ta phải biết giúp họ thức tỉnh ý thức về phẩm giá, kính trọng phẩm giá của họ và giúp họ sống đúng với phẩm giá đó. Một hôm, có một người phong cùi đã mất hết hai bàn tay, nhưng còn hai cánh tay, đeo một sách rau cải đến trước mặt cha Raon Faron và nói: thưa cha, con đã mất hết các ngón tay và bàn tay, nhưng con còn đủ can đảm, con muốn sống như bao người khác làm việc, hò hét như cha thường nói với con. Con đã học cách sử dụng cánh tay mà không cần đến bàn tay. Con đã té ngã 100 lần trên mặt đất làm rơi cuốc đi, nhưng đã 100 lần con cố gắng đứng dậy và luyện tập lại. Giờ đây, con mang đến cho cha những hoa trái đầu tiên con đã trồng được. Con cho cha những hoa trái đầu tiên này vì chính cha là người dạy con biết rằng con không phải là một người bị bỏ đi, nhưng là một người như bao người khác. Chúng ta hãy cố gắng sống như cha Raon Faron đã sống. Lạy Chúa, những mẫu gương sống tốt đẹp phục vụ anh chị em xung quanh con là những lời Chúa mời gọi thôi thúc con dấn thân sống theo như vậy. Xin cho con biết thi hành những việc nhỏ phục vụ anh chị em xung quanh với lòng khiêm tốn và đầy kính trọng đối với phẩm giá của người xin hay cần nhờ con giúp đỡ. Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương như Chúa đã làm gương. Amen. Tin mừng nét.